con có một cháu ngoại năm nay 3 tuổi. Từ khi mới sinh, cháu thường xuyên quấy khóc và có biểu hiện lạ như thường xuyên khóc về đêm. Một tháng gần đây, cháu có biểu hiện rõ rệt như khóc đêm, bò dậy đi tìm thùng gạo để lấy gạo ăn và đòi uống rất nhiều sữa không biết no. Uống rất nhiều sữa không biết no. Chắc là uống nhiều thôi chứ ai mà chẳng biết no. Gia đình con thấy lo nên đi xem. Thầy cũng có nói là có thai nhi của họ ông ngoại cháu. Trước kia bản thân con một lần bị thai lưu khi được 12 tuần nên gia đình con thấy lo và được người nhà gieo duyên, được biết đến thượng tọa. Hôm nay nhân duyên con về chùa khai nguyên. Con xin thầy hướng dẫn giúp con phải làm thế nào ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Thực sự cái này á thì nó biết thì nó cũng dễ thôi các quý vị. Cái này thì biết thì nó cũng dễ thôi. Các cháu này khóc về đêm ấy, thì ngày xưa các cụ ấy nói gì? Một là các cháu nó sinh vào cái giờ quan sát, sinh vào cái giờ xấu, nói nôm na là sinh vào cái giờ xấu. Đấy, theo cái cách tính của các cụ chúng ta ngày xưa. Trong Phật Pháp thì nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân. Ngày nào làm được việc phúc, việc thiện thì ngày đó là ngày tốt, giờ đó là giờ tốt, vân vân. Nhưng đấy là còn nói về lý thôi các quý vị. Thế xin thưa các quý vị, chúng ta ai cũng làm được việc tốt suốt hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng, hàng năm, hàng đời, hàng kiếp này mình đâu. Nhiều lúc chúng ta cũng khởi tâm tham sân si đầy rẫy chất chồng trong cuộc sống mà. Làm sao mà chúng ta nói về lý tức Phật được? Lý thì có thể nói được nhưng mà sự chúng ta đâu có làm được. Cho nên xin thưa các quý vị, thầy vẫn khuyên chúng ta là gì? Thôi, các cụ ngày xưa chúng ta nói rồi, chúng ta còn là phàm phu học đạo. Mới chập chững bước vào cửa Phật làm cư sĩ, làm tín đồ, làm Phật tử tại gia. Hay kể cả là thầy chùa mới xuất gia đi tu đi chăng nữa. Các cụ, các tổ ngày xưa nói là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Một câu rất chung chung nhưng mà bao quát đó, hàm ý đó, trong đó rất là sâu. Ý dạy chúng ta là gì? Đó. Chớ có học đạo theo kiểu chưa vào tai đã ra miệng ra mồm. Cái việc tu tập nó không chỉ có ở lời nói hay, lời nói tốt, lời nói trôi chảy, mà nó ở cái hành động, ở cái việc làm của người tu chúng ta nữa. Cho nên chốt lại các tổ nói là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành là như thế. Chúng ta phàm phu học đạo còn mới, cứ tin sâu nhân quả, tin vào những cái điều tốt đẹp, phúc thiện, chư Phật, Bồ Tát, lịch đại tổ sư và các bậc tiền bối hữu công đi trước, các ngài đã tận tình đúc kết và dạy bảo chúng ta rồi. Thôi chúng ta là còn phàm phu, mắt không thấy, tai không nghe được những cái việc tâm linh, những cái việc sâu xa ở trong cái cuộc sống này. Thì thôi chúng ta trước mắt là chúng ta cứ tin là có nhân quả như lời Phật dạy, tin là có việc tâm linh để chúng ta biết sợ cái ác, biết hướng đến cái thiện để chúng ta dần dần để hoàn thiện cái tâm đạo, cái lời nói, cái ý nghĩ của mình trong cuộc sống này. Cho nên mỗi khi chúng ta gia đình gặp cái chuyện gì đó mà chúng ta thì thấy không biết hỏi ai, thậm chí là ốm đau bệnh tật vân vân, đi khám bác sĩ tìm mãi chả ra bệnh gì, thì tôi chúng ta tốt nhất là gì? Cứ kết hợp giữa việc tâm linh với việc gì, y học khoa học hiện đại bây giờ để song hành cùng chữa, các cụ ngày xưa gọi là gì? Gọi là đông tây y kết hợp kiểu như thế. Một câu nói đã nôm na như thế. Tây y là sao? Tức là đi khám bác sĩ, để bác sĩ bằng y học, bằng khoa học hiện đại chiếu chụp thử máu, thử các thứ đấy đấy, thì phát hiện ra bệnh thì người ta cho thuốc mình uống. Còn đông y ở đây không phải là thuốc đông y, hay là không phải là châm cứu vân vân gì đó, mà ở đây là y nói ẩn dụ thôi. Đông y ở đây gọi là đông tây y. Đông y ở đây nghĩa là sao? Thì có thở, có thiêng, có kiêng, có lành. Mình nếu là Phật tử tại gia thì chúng ta có thể ra chùa gần nhất hay các quý thầy nào đó mà chúng ta tin tưởng, chúng ta có duyên, chúng ta đến nhờ các thầy viết cho lá sớ, tụng cho biến kinh, để khấn khứa cho là được tam bảo gia chỉ độ cho được bình an mạnh khỏe vân vân, APC gì đó đấy. Đấy cũng là một cái cách để làm cho gì mình có cái chỗ dựa về tinh thần, và mình cũng phát nguyện là gì? Chịu khó tụng kinh, niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện trong cái giai đoạn ốm đau bệnh tật, hay gia đình có người ốm đau bệnh tật khó khăn đấy, để cho tăng trưởng công đức, tiêu trừ nghiệp chướng, vân vân. Đấy cũng là một cái biện pháp gọi là đoạn ác tu thiện, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện vậy các quý vị. Đó. Và trong những cái việc như thế thì xin thưa các vị, ở trong dân gian chúng ta không biết, thầy không biết là nó có từ năm nào, từ thế kỷ bao nhiêu, nhưng mà từ khi thầy xuất gia đến nay, kể cả ngồi trên ghế nhà trường đi học, thì giả Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thượng Phổ Hạ Tuệ đó, hay là cũng là thị giả cụ tổ chủ hương Thượng Viên Hạ Thành đó, mấy năm đi học trung cấp đó, cũng như gần gũi các bậc hòa thượng, các thượng tọa, các quý thầy đại đức giảng sư đi trước, cũng như rất nhiều các quý thầy trụ trì các ngôi chùa trước đó. Ngày xưa đi học thì tôi cũng hay học hỏi những cái vấn đề đó, cho nên thế cái chuyện mà trẻ con hay khóc đêm, các cụ hay nói là hay khóc dạ đề. Thì ngày xưa là tôi đi học á, còn có xem cả những cái này các cụ xem ấy, nó khóc nó sinh vào giờ nào, biết nó sinh vào giờ quan sát thì rất là khó nuôi, ốm đau quặt quẹo và hay khóc, hay nó sinh vào cái giờ xấu đó hay khóc dạ đề, tức là cứ đêm lại nó khóc, ban ngày thì không, ban ngày thì vẫn chơi vẫn ngoan vẫn bình thường, nhưng cứ tối lại nó khóc, nó khóc cứ như là có ai cấu ai véo và ai đánh nó cơ. Mà có những cái đứa trẻ mà không hiểu sao cái khi mà nó khóc người nó cứ tím tái hết lại, vì nó không thở được, nó tím hết cả người này, như là cháu nó sắp qua đời đến nơi kiểu nó thế. Có những trường hợp như thế, chúng tôi được các Phật tử họ đến và người dân họ ra lễ họ nói như vậy. Thế cái này ngày xưa chúng tôi đi học cũng học có mấy cái cách chữa dân gian. Cách chữa dân gian là có cái trường hợp này, có những trường hợp viết cái chữ hổ bằng cái tờ giấy vàng vàng, cái tờ giấy, cái vỏ hương ngày xưa, giấy vàng hay giấy đỏ. Nhưng tất nhiên là chúng ta mà tự chúng ta viết có khi là không được. Đấy. Ngày xưa thì tôi đi chùa có cái sư thầy ở dưới, thầy Đầm Phương, cái chùa Mộ Lao á. Thầy bảo thầy có cái bài này, trẻ con nó khóc giả đề, thì bảo ngày xưa sư cụ truyền nữa là chỉ cần viết cái chữ hổ, xong rồi dán lên trên trán của cháu, nó lấy cái giấy hương ấy, cái giấy hương vàng, cái giấy hương đỏ, viết cái chữ hổ lên đó là niệm cho mấy câu thần chú vào đó, thế là đem dán lên trên trán cháu, thế là tối nó ngủ đây là khỏi. Đấy, chúng ta thấy không? Có nhiều cái bài thưa, bài chữa dân gian nó buồn cười lắm. Rồi thầy kể là đấy, thầy nói là còn có cái mẹo này nữa, đó là cái cháu nói khóc dạ đề ấy, thì lấy cái ấm đất ấy, cái ấm đất con ngày xưa mà chúng ta hay đun thuốc đun ấy đó, đó cái ấm đó. Thế thì nhờ cái ông hàng xóm, bà hàng xóm, mấy người hàng xóm ấy, Thì ngày xưa thì thường là có con mới sinh thì hay ngủ trong buồng mà, đúng không? Đấy, bố mẹ gia đình thì ngủ nhà ngoài, còn con dâu thì mới sinh con ngủ trong buồng, kiểu đấy. Cái ngày xưa nó như thế, bây giờ nó khác rồi. Đây là thầy đang nói là ngày xưa các cụ thầy nói thế. Đấy, thì ngủ ra thì tối đóng cái cửa sổ lại, cái khi cháu nó đang khóc á, oe oe ra đây, cái người hàng xóm ra răng cái lấy cái niêu đó ném vào cái cửa sổ thật mạnh cho nó vỡ cái niêu á, cái nồi đất á, ném thật mạnh vào đùng một cái cho nó vỡ cái, cái cháu nó giật mình một cái thì nó hết khóc, thế là hết luôn. Đấy cũng là một cái gì, cái mẹo. Cái mẹo này thì thầy chưa làm bao giờ, nhưng thầy cũng có hướng dẫn cho mấy Phật tử về làm, bảo cũng được rồi. Và khi làm xong như thế thì thấy cháu nó không khóc nữa. Đấy là một cái gì, cái kinh nghiệm của các cụ các thầy, những người đi trước để truyền. Rồi còn có cái cách nữa đó là gì? Các cái vải hô thần nhập tượng đó các quý vị. Cái vải hô thần nhập tượng của các chùa đó hay làm lễ đó. Xong lễ xong thì cái vải đó về các thầy lại cất đi. Cất đi để lên trên ban thờ là cất đi. Bao giờ trong dân có các cháu mày khóc dạ đề này ra, chỉ cần thì cắt cái mảnh nhỏ nhỏ như là cái bao diêm, như là cái bật lửa. Thế về là cắt ra một nửa cho vào trong gối ngủ của cháu bé. Còn một nửa thì tết tết nó lại và lấy cái chỉ ngũ sắc á. Tết tết nó lại thì đeo vào tay này. Thế là khỏi ngay. Nó cũng khỏi. Cái đấy cũng khỏi nhiều. Đấy. Cái trường hợp đấy đến cúng cái đấy là khỏi. Hay là có một cái trường hợp nó dễ hơn nữa đó là gì? Bán khoán. Tức là ra ăn mày Đức Ông. Cho nên chúng ta thấy ở miền Bắc chúng ta là các chùa là thường là cứ các cháu nó sinh ra mà khó nuôi hay là khay khóc đêm hay là khó nuôi đó thì đem ra mùng 1 ngày rằm ra bán khoán cho Đức Ông. Tức là đây là một cái hình thức gọi là quy y tam bảo cho các gì? Các cháu nhỏ đấy, gọi là ký gửi Đức Ông. Ký gửi Đức Ông tức là bán khoán cho Đức Ông. Đó, bán khoán cho Đức Ông nghĩa là trường hợp này cũng gì? Nhiều trường hợp là khỏi. Đó là khỏi. Đấy, nhẹ nhàng thì như thế là khỏi. Mà mấy năm nay thì thầy hay làm cái lá bồ đề nhỏ nhỏ, có khắc cái chữ Án Mani Bát Minh Hồng vào đó, hoặc cái chữ Án vào đó là cũng một chữ Án thôi, bồ đề lá bồ đề nhỏ thôi, nhỏ xíu à. Làm lễ rồi thì về để cho các cháu thì nó đeo lên trên ngực, hoặc làm cái dây nó xỏ cái dây chỉ ngũ sắc cái gì nó đeo lên trên tay này, thế là cũng khỏi. Đấy, nó có nhiều cách lắm các quý vị. Còn nếu mà làm hết mấy cái kia rồi, như bán khoán, đập niêu hay là treo lá bồ đề hay là cho cái vải hô thần lên gối ngủ hay là làm cái chỉ kết chỉ ngũ sắc đeo tay cho các con nó rồi mà nó không khỏi thì nó có một cái khoa cúng. Ngày xưa thầy cũng phải cúng cho hai trường hợp rồi. Hai trường hợp cái cúng cái này. Vì làm tất cả mấy cái kia nó không khỏi. Thì ngày xưa thầy mới về nhận cái chùa Khai Nguyên này, năm 2, thầy nhớ năm 2005-2006 rồi đó. Lúc đó là cái chùa Khai Nguyên vẫn chưa làm xong. Mới đổ xong cái cột, cái tam bảo ấy, mới đổ xong cái cột và để đấy thôi. Và thầy cúng nhớ là cúng trên nhà tổ. Nhà tổ là ở trong cái chỗ đại tượng bây giờ đấy. Chỗ đại tượng bây giờ. Thầy nhớ là cúng cho hai ba cháu phải cúng cái trường hợp như thế. Một cháu là Sơn Đông, một cháu ở bên Cổ Đông và một cháu là ở nơi khác. Cho vải hô thần về để cho vào gối ngủ Tết rồi không khỏi. Bán khoán rồi cũng không khỏi. Thế là đích thân thì phải lập cái đàn đấy để cúng cho các cháu. Cái đàn đó mình gọi ở nôm na ở bên ngoài đời gọi là cúng mụ cho các cháu ấy. Đó. Thế là cúng cái đàn đấy thì cúng xong thì khỏi. Cái trường hợp đó cúng xong khỏi. Ngày xưa thì cúng ba cái trường hợp đó, cúng xong một cái khỏi ngay. Duy nhất là mấy chục năm xuất gia của thầy phải cúng cho ba cái trường hợp đó là kiểu như cúng mụ nó có cái khoa cúng ấy. Cúng xong là khỏi luôn. Nhưng mà cái đấy thì thường thường là ít khi phải dùng tới. Thường là chỉ dùng cái vải hô thần nhập tượng cho các con nó mang về, hoặc là bán khoán là khỏi. Và những mấy năm gần đây từ khi mà thỉnh cái tượng, từ cái ngọc về để làm Phật ngọc, thì cái ngọc dư đó để lại để làm kết duyên đó, thì thường là cho các con nó đeo cái lá bồ đề hoặc cái khánh nhỏ nhỏ vào chỗ tay hoặc là trên người đó, thế là nó khỏi thôi. Đấy, thì các Phật tử này cứ thử những cái đơn giản đó trước xem. À, chưa bán khoán thì về đi bán khoán cho cháu nó. Hoặc là ngay hôm nay thì có thể lên thỉnh cái lên chỗ thất của thầy á, để có sư cô chi khách trực ở đấy, xin xem còn cái vải hô thần nhập tượng, xin cô một tí. À, cái này thầy vẫn thường vẫn bảo để dành, vì có nhiều gia đình mà có các con nó mới sinh nó khó nuôi nên khóc dạ đề, thường cái cho như thế về cho một tí vào trong gối ngủ của các con á, và lấy cái chỉ ngũ sắc ra tết tết thành mình tết tết đan đan tết tết nó thành cái vòng đeo ở chỗ tay của các con đó, hay là đeo chỗ cổ đó. Thế là được. Cái đấy thì nó chỉ vài tháng thôi là nó hết rồi mà. Đeo vài tháng nó hết rồi thì nó qua rồi, thế là thôi. Nhưng cũng có những trường hợp, có những trường hợp thưa các vị là nó phải, có thể là phải gì, nếu mà do đất cát nhà cửa mà nó có vấn đề. Có vấn đề ở đây thì là sao? Tức là mình nói nôm na theo dân gian dễ hiểu, nó tức là có vong, những cái vong linh ở trong cái đất cát nhà cửa chúng ta đó. Cái trường hợp đó là cái vong đó nó cũng có một chút thế lực. Mình nói nôm na là thành tinh nhỉ. Nó không phải là cái vong linh bình thường nữa, mà nó là thành tinh, thành mị, thành quỷ rồi. Thì cái trường hợp đấy là phải gì? Phải làm lễ trực tiếp ở cái đất cái nhà đấy thì mới gì? Mới ổn. Cho nên nó không phải là xử lý một kiểu mà nó khỏi hết tất cả đâu các vị. Giống như chúng ta bị bệnh nhưng mà bệnh nào phải đến bác sĩ đấy. Đấy. Mà thậm chí cũng bệnh đấy, nhưng mà có khi lần này đến bác sĩ đấy khỏi, nhưng lần sau lại phải bác sĩ khác mới khỏi. Thần nó thế cơ. Cho nên nó cũng không có một cái gì là nó cố định đâu. Đây là thầy nói cái tổng quan là như thế thôi. Cái Phật tử này thì thôi thì cứ nay cứ đi về thì cứ lên thỉnh cái lá bồ đề nho nhỏ với cái vải hô thần về cho con nó đi. Đến hôm rằm này này thì bán khoán, chưa bán khoán thì bán khoán cho con nó luôn. Bán khoán thì ở chùa nào gần gần nơi mình thì bán khoán, để mùng một ngày rằm thì bố mẹ nó còn ra lễ Đức Ông. Thì xa quá, ví dụ là tít trong Thanh Hóa chẳng hạn mà bán khoán ở đây thì mùng một ngày rằm thì ra đây nó xa. Thì bán khoán là đến cái chùa nào gần gần địa phương chúng ta bán khoán được. Hay kể cả bán khoán ở đây mà mùng một ngày rằm thì phải đi ra cái chùa nào gần nhất để mình lễ Phật, lễ Tổ xong lễ Đức Ông. Vì thờ Đức Ông ở đây hay Đức Ông ở chùa tít trong miền Nam thì giống nhau cả mà các quý vị. Vẫn là cụ ấy cả. Để có thể bán khoán một chỗ mình đi lễ cái chùa gần nhất là được. Nhưng thường là bán khoán ấy, đó, cho các con á, bền lâu á, thì cứ phải mùng một ngày rằm. Thường phải có cái lễ ra để lễ Đức Ông. Không cần nhiều đâu các quý vị, cân hoa quả thôi. Hoặc chả có một cân hoa quả thì vào thắp hương cũng được. Không có điều kiện kinh tế thì cứ ngày đó mình mùng một ngày rằm, hoặc sáng hoặc trưa hoặc chiều một giờ nào đó mình tranh thủ ra cái chùa gần nhất mình mua bông hoa được. Đấy. Hoặc là mua chai nước sạch mình vào mình lễ Phật lễ Tổ mình cúng lên trên ban Đức Ông. Đấy. Thế là nó mới bền. Các nơi khác thì thường thường ngày xưa thì họ chỉ làm bán khoán 12 năm thôi. Như chùa của thầy là cứ bán khoán cho ăn mày Phật trọn đời, đỡ phải lo lắng gì cả. Ngày xưa cái người thầy đi học, mới vào học làm chú tiểu á, viết cái khoán á, ngày xưa thì thầy tổ thì đâu có dạy đâu, nhờ một cái ông thầy thống, ông ấy cũng mến mộ Phật pháp, ông vào ông hộ pháp cho các sư các thầy ở trong chùa, ở trên chùa cao á, trên núi thầy á, và chùa Long ở dưới trước cửa chùa cả chùa thầy á, là cứ mời ông cụ, ông gọi là ông cụ Thúy, ông ở ngoài chỗ Dương Liễu á, ông ấy vào ông ấy dạy cúng cho các chú tiểu và các sư bác. Ông ấy dạy cúng giỏi lắm, dạy trống, dạy thanh la nạo bạt, dạy tiêu, dạy cảnh vân vân, dạy canh, dạy kệ, dạy đủ các thứ, dạy múa hoa đàn, dạy mông sơn thí thực, dạy lục cúng, dạy phá ngục vân vân tất thân thật. Vì ông cụ ấy ngày xưa là nhiều năm được đi theo thì giả hòa thượng đó, theo mấy thầy hòa thượng, cho nên là ông thầy cúng rất là giỏi, nhưng mà ông rất có tâm đức, có tâm đạo với Phật pháp. Ông ấy vào ông dạy cho từ A đến Z, dạy cho viết sớ, viết điệp, dạy cho khoa giáo, dạy cho đủ các thứ của một vị sư phải cúng, phải làm lễ như thế nào trong chùa. Ngày xưa thầy đi tu làm chú tiểu ấy, phải học cái đó. Thầy học viết khoán á, thì các ông bảo là viết chỉ viết 12 năm thôi. Thế sau ngày đấy thầy cũng tinh nghịch thầy mới hỏi là: cụ ơi, thế sao lại viết có 12 năm? Thế cụ ấy bảo là: thế viết 12 năm, sau 12 năm người ta mới đi chuộc lại, người ta mới bán một lần nữa thì mình mới có gạo mà ăn chứ. Các cụ ngày xưa tính toán ra phết. Thế bảo chết là sao được, không biết cho họ ăn mày Phật trọn đời đi mà lại viết có 12 năm. Cụ bảo: thế thì cho họ ăn trọn đời thế thì nhà chùa lấy gì mà duy trì. Vì cụ nói là ngày xưa chùa nó khó khăn, dân tình cũng khó khăn, chùa chiền cũng khó khăn, cho nên phải có con nhang đệ tử ra chùa lễ Phật thì mới gì, nhà chùa mới có gì, mới có đồng tiền để đóng tiền điện, để trả tiền nước, để nuôi vãi nuôi tiểu. Đấy, ngày xưa nó khó khăn đấy các vị. Còn mỗi chùa ngày xưa được phân 2-3 xào ruộng thì cũng như người dân thôi. Thì mỗi khi chùa chiền nó hỏng hóc, nó rột, nó ấy, đảo ngói mà cái là mất, ngày xưa gọi là mất vài triệu. Vài triệu ngày xưa thì bằng có vài chục triệu, 100 triệu bây giờ. Đấy, cho nên cụ bảo có khi các thầy đi tu 20-30 năm thì cần chùa nó rột, nó hỏng, nó đảo ngói thôi thì mất bằng mấy năm các cụ các thầy cúng bái nhoan nhắp từng đồng từng hào, có khi không đủ tiền để đảo ngói. Ngày xưa nó khó khăn thế. Cho nên cụ bảo là gì? Viết sớ 10, viết cái bán khoán 12 năm, sau hết 12 năm thì người ta lại đến chuộc. Đến chuộc xong ấy, nó mới có 12 tuổi thì dân sợ là mới có 12 tuổi thì về thì rút nó về một cái, sợ nó làm sao nó thì chết, cho nên phải lại bán khoán lần nữa. Mà bán khoán lần nữa thì ngày xưa đi bán khoán là các vị biết thế nào không? Bán khoán ngày xưa ở các chùa quê ấy, là thường là các gia đình mang ra khoảng 2-3 cân gạo nếp để đổ xôi in oản cúng Phật ngay cái ngày mùng 1 hoặc ngày rằm đó rồi. Và mang thêm 2-3 cân gạo tẻ để làm gì? Để nuôi sư, nuôi tiểu, nuôi vãi ở trong, để các quý thầy có cái ăn trong chùa cho dân. Hiểu chưa? Ngày xưa nó như thế đấy, nó khó khăn, nó khổ thế đấy. Các ngôi chùa nông thôn ở miền Bắc chúng ta ngày xưa nó khổ như thế. Đấy, cho nên cụ mới bảo là như thế thì mới gì? Thế nhà chùa mới có bát gạo để nuôi tiểu, mới có đồng ra đồng vào để giữ gìn chùa cảnh, không biến thành phế tích. Để cụ nói như thế mình cũng biết thế, mình cứ nghĩ trong bụng tại sao mà không bán khoán cho cả đời ăn mày Phật mà có phải 12 năm. Đấy, đấy là cái nguyên do mình hỏi ra. Thì ông thầy, ông cụ Thúy, ông cụ ấy nói thẳng toạc ra như thế. Để cho nên sau này từ khi thầy đi trong chùa năm 1997 mà cái, thì thầy không bao giờ viết khoán 12 năm, mà thầy viết là gì? Bách tuế. Bách tuế tức là bao nhiêu? Bách tức là 100. 100, bách tuế, tuế tức là năm là tuổi, bách tuế tức là trăm. Trăm tuổi, trăm năm tức là ăn mày Phật cả gì? Cả đời vào đó luôn. Vì thầy nghĩ là gì? Thôi 12 năm sau lại bảo người ta phải đi ra chùa để mang cân gạo, vài cân gạo nếp, vài cân gạo tẻ. Rồi ngày xưa bán khoán thường là, cái thời mà thầy đi trong năm chùa năm 97 á, thường bán khoán cái ngày đó là 20.000. Thầy thì không có thu nhà ai bao nhiêu, nhưng mà dân họ cứ bảo nhau, cứ mỗi một người bán khoán tự dân họ bảo nhau. Đấy, mấy chùa rồi, chủ trì mấy chùa ngày xưa tự dân họ bảo nhau. Cái năm 97 á, cho đến năm khoảng 2000, khoảng năm đó là gì? Nhà nào bán khoán ra thì cũng thấy có một mâm gạo tẻ, một mâm gạo nếp, nó khoảng độ vài cân gì đó. Ba nhà nào có điều kiện 5 cân, không có thì 2 cân, 3 cân. Họ cứ để lên cái mâm ấy, hoặc cái đĩa đỏ đỏ ấy. Cái đĩa bày lễ đỏ đỏ đấy, nhựa khay đỏ đỏ, tiến lễ bây giờ đó các vị. Đấy, nhà ít thì bày vào cái đĩa đỏ đấy, nhà nhiều thì nhà nào có điều kiện là bày vào cái mâm. Xong rồi để 20.000 vào đó. Không phong bì đâu nhá, ngày xưa chùa là, chùa ngày xưa đi lễ là không phong bì đâu. Tiền là để trên gạo luôn. Để thường 20.000 xong rồi cái tờ khoán ngày xưa thì đi mua thỉnh ở quan sứ. Cái năm đó thì nó khoảng 7.000 một tờ. À, năm 2007 á đến năm 2000 khoảng cái thời gian đó thỉnh cái tờ khoán đó ở chùa trước cửa chùa quan sứ họ bán cái tờ bán khoán đó, tức là họ bán sẵn, nó in sẵn, ngày xưa in nó khó, có phải mình có tự in được đâu. À, mua cái tờ khoán đó khoảng 7.000, xong về đấy thì làm lễ cho dân thì họ thường thường là họ cứ đặt là 20.000, nhà nào thì thường thường thấy thế, hiếm lắm mới được 50.000, ít lắm. Thế cái đồng tiền đó là gì? Mình cũng đâu không có được tiêu. Thầy đi học, ngày xưa đi học, xin thưa các vị là cái đó không được tiêu nhé. Cứ cái gì người ta dâng lên trên ban là vãi trưởng, vãi phó và thủ quỹ lấy cất cho vào hòm công đức, và đến lễ xong một cái là mở hòm công đức được bao nhiêu ghi vào đó là báo cáo sư phụ Vạn Niên, tức là sư phụ của thầy đó, không được tiêu một đồng nào. Thế cho nên thầy đi học 8 năm trời không có được tiêu một đồng nào của chùa cả. Cụ không cho một đồng nào để đóng học cả, kệ, muốn làm gì làm. Tức là thầy, cho nên ngày đấy còn bé là thầy mới nói các vị là cứ nhà ai có đám đi tụng kinh cho người chết, cho người về nhà mới, cho người động thổ, tất tần tật, thậm chí là từ 9 giờ đêm đến 3-4 giờ sáng, có đêm chạy xô 2-3 đám luôn. Tức là đến cái mùa tháng 10, tháng 11 đi tụng kinh cho họ bốc mồ ấy, bốc mồ bốc mả ấy. Mà mình được lấy uy tín là trong dân bảo là sư ông tụng kinh hay lắm, tụng kỹ lắm. Cho nên là thường thường là, thậm chí là xã trên họ có người đám mồ bốc mả cũng xuống kia nhờ mình đi tụng kinh. Thì ngày xưa nó khó khăn các vị, có đi tụng kinh xong rồi thì họ mới đến chùa họ cúng, nhà nhiều nhiều thì được 50.000, vừa vừa thì được 20.000, nhà không có thì 10.000, đã nó cứ thế. Thế là cái tiền để thầy đi học, thỉnh kinh, thỉnh sách các thứ là tất tần tật, đều để hết, không có lấy một đồng tam bảo nào, không lấy một đồng tiền tam bảo nào, mà sư phụ cũng không cho một đồng nào luôn. Đấy. Tất tần tật đều phải tự lo hết. Mặc dù ở trong chùa cho sư phụ giống như một ông chủ trì, nhưng tất tần tật không có được tự quyết một cái gì ở trong đó cả. Còn đệ tử của thầy bây giờ đi học thì lo cho từ A đến Z. Thậm chí là các Phật tử còn giấm dúi để mà đi mà cúng cho nữa. Đấy, sướng như thế mà còn không chịu được, lại còn muốn sướng hơn. Giống như trong quyển Cẩm Nang Tu Đạo của Hòa Thượng Quảng Khâm, Hòa Thượng nói đi tu bây giờ, tức là khi cụ nói bên Đài Loan của mấy chục năm trước, đi tu bây giờ thì đặc biệt là các cô ni, các thầy ni ở bên Đài Loan ngày đó cụ nói mấy chục năm trước rồi. Bây giờ các cô ni vào chùa thì phải gì? Các thầy là phải chiều các cô còn hơn là gì? Hơn là chiều vong nữa. Thì các cô mới ở trong chùa các cô mới tu cho. Không là các cô cứ dăm bữa nửa tháng, vài năm sau là các cô làm mình làm mẩy, là các cô đi đây đi đó hết, vân vân. Thế các vị đọc quyển Cẩm Nang Tu Đạo, Hòa Thượng Quảng Khâm có nói cái điều đó. Mà ở Việt Nam chúng ta bây giờ cũng thế, nó cứ loạn cào cào hết cả lên các vị. Ngày xưa chúng tôi đi tu á, chỉ sợ thầy chửi, thầy mắng và thầy đuổi thôi. Thầy chửi, thầy mắng là cái chuyện rất bình thường trong cuộc sống. Rất bình thường các vị ạ. Thầy chửi, thầy mắng là chuyện bình thường, cơm bữa. Không có gì mà phải ca cầm với cái gì cả. Mình làm sai cái gì là sư phụ chửi mắng là chuyện bình thường. Thậm chí không sai sư phụ chửi mắng cũng bình thường. Đấy là chuyện thường tình. Ngày thời chúng tôi đi tu ngày xưa mới xuất gia thế. Các vị biết không? Sư phụ tiếp khách đến 1 giờ sáng. Ngày Tết mà, sư phụ tiếp khách đến 1 giờ sáng, ngày xưa tôi làm tiểu ở chùa Vạn Niên đó. Sư phụ tiếp khách đến 1 giờ sáng, mình cứ thế mà ngồi ngủ gà ngủ gật ở đây thôi, không được đi ngủ. Đấy, khổ, mình thì bị chửi 1-2 lần rồi thì mình sợ. Còn có một cái chú gọi là chú Quyết, với là sư ông Thắng bây giờ, ngày xưa cũng là chú tiểu với nhau. Chú Quyết thì chú hoàn tục, chú về rồi chú không tu nữa. Hai vị đấy thì cứ ngày nào vị ấy trực là vị ấy đi ngủ. Vị ấy biết là sư phụ mắng thì không bao giờ mắng một người, mà mắng là thường gọi cả 3 đứa lên để mắng. Thế cho nên là cứ ngày nào các vị ấy trực một cái là các vị ấy khoảng độ tầm 10 rưỡi 11 giờ là các vị đi, các vị chui vào trong cái gầm Tam Bảo các vị ngủ. Khi mà cụ mắng cụ gọi không thấy đâu, một cái mắng thì gọi thằng kia không được thì đương nhiên là thằng này phải lò mặt ra. Mà thằng này lò mặt ra thì thằng này sẽ phải gì? À, để chịu tất. Thế cụ bảo là mày là lớn mà không bảo được các em. Xin thưa các vị, mình là các thằng dân tộc lò ngò từ trên vùng cao xuống thủ đô tu tập. Ở đấy thì hai em nó coi mình ra cái gì đâu. Nó coi mình là cái thằng dân tộc vô văn hóa, trình độ văn hóa thấp. Nó có nể đâu. Thế thì sư phụ cứ bảo mày là anh mà phải nói chúng nó. Nói sao được. Thế cho nên thôi, cứ bêu đầu nó bị mắng toàn tập từ tập đầu đến tập cuối. Nhưng mà cái chuyện đấy là chuyện rất bình thường các quý vị. Chúng tôi nghĩ rằng thầy tổ có mắng nuôi dạy đệ tử cũng giống như các vị nuôi dạy con cái mà. Mắng không phải là ghét. Mắng là để dạy bảo cho nó thành người. Chứ các vị có thấy là mình mắng con ai cũng là ghét để mắng con đâu. Nó hư hay nó sai hay là nó gì đó, mình mắng để cho nó rút kinh nghiệm, nó thành người. Thậm chí ngày xưa các cụ có câu nói là gì? Thương thì cho gì? Cho gì? Cho roi, cho vọt. Ghét đó thì cho ngọt đó, cho bùi. Đó. Cho nên các cụ nhà ngày chúng ta ngày xưa nói thì cha mẹ, cái chuyện mắng dạy con cái để cho nó thành người là chuyện rất rất bình thường. Thậm chí là cha mẹ dùng các con nó còn nhỏ, học cấp 1, cấp 2, dùng cái roi để vọt chân, vọt mông của con là chuyện rất bình thường. Không biết các cụ, các vị ngày xưa dạy con có thế không? Tôi thì cũng bị vọt mấy lần rồi. Đó. Bố cũng vọt, mà mẹ cũng vọt, rồi chị cũng vọt. Vì hay trốn gì? Hay trốn học, hay đánh nhau. Cho nên mỗi khi trốn học đánh nhau về, bố mẹ không biết thì thôi, biết thì lại mắng, lại vọt cho một trận, sợ lại đi học được mấy ngày. Xong hết mấy ngày xong một cái lại tiếp tục trốn gì? Trốn học tiếp. Trẻ con ngày xưa nó thế đấy. Ở một cái nơi mà giáo dục văn hóa nó cũng hơi thấp, nó không được như vùng trung tâm văn hóa kinh tế chính trị của quốc gia, của tỉnh, của huyện. Nó nơi vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc nó thế đấy các quý vị. Đấy. Cho nên đấy, sư phụ là hôm nào mà khách mà đến 12 giờ mà chưa về thì thôi, mình xác định là hôm đấy lại mất ngủ rồi. Mà riêng ngày xưa chúng tôi đi làm tiểu hầu sư phụ á, khách phải về thì tiểu mới được đi ngủ. Thầy đi ngủ thì xưa thì tiểu mới được đi ngủ. Thầy chưa đi ngủ thì tiểu đừng có mà đi ngủ trước. Ý như là chúng mày mà đi ngủ trước tao, chúng mày chết. Khách đi về rồi bắt đầu cụ mới đi kiểm tra. Đi ngủ trước là chết. Là ăn cái bạt dép và ăn cái tát ngay. Xin thưa các vị, như thế thì nó cũng tốt cho những người xuất gia mới, còn trẻ như chúng tôi. Vì còn trẻ nó ham ngủ. Nó đi vào chùa ngày đấy sợ nhất là cái gì? Đói ngủ, thiếu ngủ. Lúc nào cũng lo nơm nớp là đang ngủ mà thầy gọi. Thế đấy. Bây giờ thì khác xa rồi. Kể cả các Phật tử chúng ta đi chùa đấy, thầy mà có làm sao, các Phật tử có sai cái gì thầy mắng mà cái thầy quát mà cái là gì dỗi luôn, về ứ đi chùa nữa. Dỗi mà ứ đi chùa nữa, từ giờ con ứ đi cái chùa này nữa. Đấy, cũng có mấy nhóm đệ tử ngày xưa đấy, như thế đấy. ngày xưa thôi, mấy nhóm đệ tử khoảng độ chục năm trước ấy, thầy mắng một cái là thôi về dỗi ứ lên chùa Khai Nguyên nữa. Kiểu nó thế. Nên xin thưa các quý vị, nếu như mà chúng ta lúc nào cũng thích nghe cái tiếng khen, cái tiếng ngọt ngào của người thầy á, thì chúng ta không tiến bộ được. Chúng tôi ngày xưa đi học với các cụ tổ, các hòa thượng lớn á, may mắn chúng tôi là còn được gần gũi các bậc hòa thượng lớn. Các cụ, các thầy mới nói là các bác. Ngày xưa chúng tôi học các cụ thầy nói các bác, bây giờ là sướng chán. Chúng tôi ngày xưa lấy đâu thời gian để được đi học thế này, thầy tổ đâu có cho đi học thế này. Lên sư ông lên đại đức 5 tuổi đạo, 10 tuổi đạo rồi, sư phụ vẫn phải bắt đi trồng rau, đi lấy rau ra chợ bán. Lên đại đức rồi đấy nha, lên sư cô rồi đấy nha, mà vẫn phải lấy rau ra chợ bán. Đấy. Chùa có hoa quả gì, có quả nhãn hay quả ổi hay quả bưởi quả gì đó, đâu có được ăn đâu. Cúng Phật ít ít thôi, còn ra mang chợ bán để xong lại còn mua dầu, mua hương, mua đong gạo đấy là, hay là nhon tiền lại để chùa cảnh nó có hỏng hóc cái gì để còn sửa, còn tô tượng đúc chuông vân vân. Ngày xưa kinh tế nó khó khăn, các cụ bảo vất lắm, chứ đâu có thời gian để đi học như các thầy bây giờ. Học là phải tự học. Thầy tổ thì dành cho cái thời gian đó, tự học là cứ phải từ 9 giờ đêm cho đến khoảng 11, 12 giờ đêm. Đấy là cái giờ mà các chú tiểu mới được học. Còn đại đa số là ban ngày phải làm. Đấy. Cho nên mỗi thời nó một khác. Bây giờ thì chúng ta Phật tử đi chùa cũng sướng rồi. Sư đi tu xuất gia bây giờ cũng sướng hơn ngày xưa rất nhiều. Kinh tế đất nước phát triển, cuộc sống ở ngoài xã hội nó cao. Vào trong chùa bây giờ khó mà khổ một chút rồi chạy hết, không có người tu luôn. Đấy, tôi xin sang với Đài Loan bây giờ, xin thưa Đài Loan bây giờ không có mấy người xuất gia nữa. Người xuất gia bây giờ là mấy cụ già là chính thôi. 70-80 tuổi mới xuất gia rồi lúc làm được cái gì nữa. Ở ngoài xã hội thì nghỉ hưu rồi, vào chùa lúc đấy mới xuất gia. Xuất gia như thế học cũng chẳng vào nữa. Khó để hoằng pháp, khó để làm đạo được. Cho nên thì cho mấy sư ông sư cô như mình sang bên Đài Loan học. Bây giờ các vị về nói là ở bên kia ngày xưa một năm chỗ Phật Quang Sơn, chỗ Hòa Thượng Tinh Vân một năm xuất gia đến mấy trăm người, mấy trăm bạn trẻ xuất gia. Bây giờ có khi cả năm mới chỉ có vài người xuất gia thôi, nhưng mà đại đa số là các cụ già. Chỗ Pháp Cổ Sơn cũng thế. Ngày xưa có khi một năm xuất gia cả trăm người, nhưng bây giờ một năm xuất gia có khi chỉ được vài ba người, trong đó cũng chiếm đến 80% là các cụ già. Ở đây thầy mà nhận các cụ già xuất gia thì chắc không có phòng cho các cụ ở đâu. Thật mà. Tôi mà giống như một số các chùa trong miền Nam hay miền Trung ấy, hay một số các chùa mà cứ 60-70 mà vẫn cho các cụ xuất gia thì đảm bảo là thưa các vị là chúng nhà mình bây giờ phải không dưới 500 người, không dưới 500 người xuất gia. Nhưng mà xuất gia như thế là xin thưa với các vị cái nghiệp, cái tập khí ấy, nó khó lắm. Lúc không cạo tóc làm cư sĩ ấy, thì cái tâm khiêm cung hạ mình ấy, nó còn có. Cái sự tinh tiến ấy, khóa tụng khóa niệm ấy, nó còn có. Nhưng thế phát cho các cụ vào rồi mà cái mà cho thọ giới sa di vào rồi là khác luôn. Ai nào mà đi đến người ta thấy là già, người ta cứ bảo là sư cụ. Nếu mà tăng thì người ta bảo là hòa thượng, ni thì người ta bảo là sư cụ, thế sướng. Cho nên là cái này nó có này. Một số ngôi chùa miền Bắc bạn cùng học với tôi đã dính cái này rồi, đến ngồi khóc tu tu nói với tôi là sư huynh ơi, sư huynh không độ các cụ xuất gia như thế là quá chuẩn luôn. Em đây em độ cho mấy cụ ở bây giờ em không biết làm kiểu gì, nói các cụ cái lại, các cụ cái tay đôi luôn, em bất lực rồi. Bây giờ đuổi các cụ đi thì không đuổi được, đã cạo tóc xuất gia cho các cụ rồi, thọ giới rồi, làm sa di ni rồi, sa di tăng rồi, không đuổi được nữa. Bây giờ khổ. Đấy, cái tập khí nó khó. Cho nên xin thưa các quý vị, càng ngày làm đạo nó càng khó, càng ngày tu học nó cũng càng khó. Các Phật tử chúng ta đi chùa thì tu tập hành đạo như thế nào đó thì cũng có một cái nhìn nó bao quát, nó bao dung hơn. Chứ chúng ta khó khăn quá thì thời bây giờ nó cực kỳ khó các quý vị. Đấy, tôi đang nói cái chuyện mà từ cái chỗ mà câu hỏi của Phật tử nói khóc dạ đề mà nó mở rộng ra như thế. Nói là ngày xưa mới xuất gia đi học đạo với các cụ, các tổ dạy từng những cái chi tiết trong cuộc sống. Nhiều những cái mà không có trong sách vở, không có trong kinh điển, mà có từ những cái kinh nghiệm thực của các cụ, các tổ ngày xưa. Như là thầy nói cái đập niêu đó chẳng hạn, cái viết cái chữ hổ lên, dán lên trán các cháu chẳng hạn. Hay là cái vấn đề mà cái vải hô thần nhập tượng để chỉ mấy câu thần chú để cho các kết cho các cháu nó đeo chẳng hạn. Hoặc là cái lễ cúng mụ chẳng hạn, để trong kinh Phật nào nói đâu. Cái đấy nó toàn những cái kinh nghiệm mà các cụ truyền lại dần dần mà thấy nó được đấy chứ. Đấy. Và thôi, Phật tử này cũng như các Phật tử khác mà có con, có cháu nội, cháu ngoại, các cháu nhỏ mà sinh ra nó khó nuôi, nó hay khóc đó, thì có mấy phương án. Một là đi bán khoán. Bán khoán đó, thầy nói thì thôi thì chùa nào mà họ bán 12 năm, thì hết 12 năm thì chúng ta lại đi chuộc cái trong tờ khoán người ta bán có 12 năm thôi. Thì hết 12 năm chúng ta đi chuộc lại bán 12 năm tiếp. Hết 12 năm tiếp thì chúng ta lại đi quy y Tam Bảo cho các con, tức là nó lớn lên hơn 20 tuổi rồi thì quy y Tam Bảo cho các con đó là được. Mà không có không quy thì thôi không sao. Quy y là nhất tâm quy y được thì quy y cho các con, các cháu. Đây là bán ở các chùa. Thầy đang nói là lúc nãy là nói về cái chuyện, từ cái chuyện mà viết khoán 12 năm rồi các thứ, rồi nó ra câu chuyện tâm sự trải nghiệm cho chúng ta trong cuộc sống, trong đạo ngoài đời nó như thế. Nó từ cái chuyện này nó mới ra chuyện nọ, từ chuyện nọ nó mới sọ chuyện kia, từ chuyện kia nó lia thia lại quay về cái bài giảng của mình. Chắc chỉ có gần với thầy Thịnh chúng ta mới nghe được nhiều câu chuyện như thế thôi chứ. Còn các thầy khác, các thầy không ít kể chuyện nhiều như thế lắm. Vì thầy nghĩ rằng thầy là người dân tộc, là người xuất ra một vùng quê nghèo, là người ở vùng quê nghèo. Thầy có duyên với các Phật tử đại chúng, cho nên những cái bài pháp của thầy, thầy thiên về những cái câu chuyện cho các Phật tử đại chúng, để mọi người nghe, mọi người dễ hiểu, dễ nhập tâm. Chứ còn giảng cao quá, giảng sâu quá thì cứ như đi trên mây thì không mấy người thâm nhập được. Cho nên các quý vị mà học nhiều hiểu rộng rồi thì cũng hoan hỷ cho. Thầy giảng ở đây là ý này là giảng cho đại chúng, gọi là Phật pháp dành cho đại chúng, sơ tâm học đạo. Các vị mà học nhiều hiểu rộng rồi cũng hoan hỷ cho. Cho nên mới nói như thế để chúng ta thấy rằng trong cuộc sống không phải là cái gì nó cứ cao vời, chót vót ở trong kinh Phật nó mới là Phật pháp. Xin thưa vị, với gia đình mà có con có cháu nó sinh ra nó khóc dạ đề như thế, cả nhà mất ngủ lại còn lo. Thế bây giờ ra chùa các thầy làm cho cái lễ bán khoán, hoặc là cái lễ cúng mụ cho các con đó. Thế là nó về nó không khóc, nó khỏi. Thế là họ thì đối với cái gia đình đó là gì? Phật pháp nhiệm mầu quá. Phật pháp cứu độ chúng sinh. Phật pháp chỉ cần gì? Đi lễ bán cái tờ khoán cho con nó thôi. Hay là lấy xin cái mảnh vải hô thần nhập tượng hay cái lá bồ đề nho nhỏ thôi mà về cháu nó khỏi, nó hết khóc dạ đề. Thế là gì? Phật pháp đối với người dân giải quyết được vấn đề thì đấy là Phật pháp nhiệm màu. Đấy là Phật pháp gì? Cứu độ chúng sinh. Đấy là Phật pháp gì? Phật pháp tận độ chúng sinh đấy các quý vị. A Di Đà Phật. Đấy, trường hợp này thì về nay về thì cứ lên chỗ nhà thất để gặp sư cô phụ trách ở đấy thì xem thỉnh lấy cái vải hoặc là thỉnh cái lá bồ đề về cho con nó đeo vào đi bán khoán đi. Nếu bán khoán mà không khỏi thì khỏi rồi là tốt, mà không khỏi thì khóa tu lần sau thì lại cho viết câu hỏi trực tiếp đưa lên cho thầy, thì thầy hướng dẫn cho cách làm lễ nữa thì ổn thôi. Sẽ có cách cái này thì thầy nghĩ là ổn, không phải lo, không nặng nề. Mà chắc là hôm nay nói như thế này rồi về có khi tối nay là nó khỏi luôn. Thật mà nói thật đấy, nói vui nhưng mà thật, có khi từ tối nay nó khỏi luôn. Nếu tối nay nó khỏi, nó không khóc nữa thì mai lên đây chia sẻ luôn là hôm qua thầy nói thế mà cái thì tối nay cháu nó không khóc nữa thầy ạ.